This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Radio Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần, và từ phòng vi âm Hành Dung xin kính chào anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không anh?
Chào quý khán giả, chào cô Dung, cũng bình thường cô.
Dạ, dạ vâng, bình thường. Hy vọng là những ngày sắp tới nó sẽ mát mẻ lại ha, thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ha, thưa anh. Dạ vâng.
Mặc dù nó dễ chịu chứ hôm nay ở đây cũng cao có 102 độ cô. Nhưng mà
nó cũng bớt hơn tính... anh, hồi đó là 106, 107 thôi anh ha.
Ngày hôm qua là 109 cô.
Wow. Vậy là thấy nó cũng nhẹ nhẹ được. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, thưa anh, thì bây giờ cái chương trình Thế giới tuần qua anh em mình đã coi như mình bắt đầu về cái ông Tổng thống Mỹ Joe Biden đi cái hôm thứ Tư đó là 23 tháng 8 nói rằng là ông không ngạc nhiên khi biết rằng thủ lĩnh Wagner, ông Prigozhin có tên trong danh sách hành khách trên chuyến bay tư nhân bị tai nạn ở Moscow. Thì Tổng thống Biden đã phản ứng với cái tin tức về vụ tai nạn máy bay ở Nga đó với vẻ vừa hoài nghi vừa đùa cợt. Ông nói là tôi không biết sự thật đã xảy ra, nhưng tôi không ngạc nhiên. Ông nói thêm như vậy. Và một chiếc máy bay tư nhân chở 10 hành khách, trong đó có cái tên ông Prigozhin, đã bị tai nạn ở Tây Nam thủ đô Moscow vào ngày 23 tháng 8. Thì truyền thông Nga đã xác nhận rằng tất cả 10 hành khách trên chuyến bay đã thiệt mạng. Một số đồn đoán nổi lên cho rằng hệ thống phòng không Nga chịu trách nhiệm bắn rơi chiếc máy bay này. Theo anh thì nhận xét như thế nào thưa anh?
Thì bởi vì sao, khi những tin tức mà đưa lên á thì thấy có một cái video chiếu cái hình ảnh mà chiếc máy bay đưa rơi. Wow. Nếu mà đúng như cái video mà mình thấy đó thì đó, thì cái kiểu mà nói cái hệ thống phòng không của Nga chịu trách nhiệm thì nó không có gì sai hết. Mà nếu đúng vậy, bởi vì thật sự thì giờ cô biết cái tên tin tức đưa đến đó thì mình không biết cái nào hư nào thật hay không.
Yeah.
Nhưng mà cái kênh mà là Telegram có liên hệ từ hồi đó giờ những tin tức của cái tập đoàn Wagner này đó thì là đều đưa những tin tức lên. Thì tới chính cái kênh này nó đưa lên cái hình ảnh đó. Mặc dầu cái Điện Kremlin là phủ nhận có dính líu, nhưng mà cái bên tập đoàn Wagner dùng lính nó đều kết tội là cho rằng là do cái quân đội của Nga bắn quả tên phòng không và túng đó. Thì theo tin tức thì máy bay rớt xuống cái cánh, một cái cánh bên tay phải, cánh đó lại bị gãy rơi cách đó khoảng 2-3 cây số vậy đó. Chứ nếu mà rằng cho rằng là máy bay ra trục trặc thì không có cái vụ mà khi mà cánh gãy rồi cái máy bay nó bay loạn xạ đó. Đó là do đó phải có một cái động tác động vật lý mà làm cho cái cánh nó gãy. Mà đồng khi đó thì cái người dân ở địa phương đó thì họ nghe một tiếng nổ rất lớn. Tại giờ họ nhìn lên trên cái phi cơ thì thấy cái phi cơ đó quay đi xuống như vậy. Nhưng mà đáng lẽ khi quay xuống đó là máy bay nổ lớn đó để phải có cháy lửa gì đó, nhưng mà không có. Thì quay xuống là cho gì thì cây gãy cái cánh đó. Thành ra cái chuyện mà họ kết tội cho rằng là cái quân đội của Nga bắn rơi cái đó, thì đó là những cái tin tức mà ghi nhận. Mà nếu đúng sự thật đó thì thấy rõ. Thì cô nhớ thì cái chuyện mà quân đội của Wagner mà rời khỏi Ukraine đi về là chiếm một cái thành phố ở phía nam rồi tiến về Moscow, sau đó thì lại ngưng là thương lượng. Thì trong khi đó thì lúc đó là Putin cũng lên án cho cái ông này là người phản quốc theo, nhưng mà sau đó những thương lượng đó thì lại có quý bỏ cái lệnh mà thi nã về phản quốc đó, và đưa cho cái đồng quân này qua lưu vong bên Bulgaria, thì thành thử ra có những người và họ nhận định đó, thì ông Tùm Wagner này trước sau rồi là cũng bị thanh toán rồi thôi. Đó là cái tuyên đoán trước đây 2 tháng rồi. Thế không? Thì thành ra cái đối với những chuyện này đó thì ai cũng tin tưởng. Thì Tổng thống Joe Biden, bởi vì một người lãnh đạo quốc gia không thể nào chưa có gì để quyết đoán hết. Nhưng mà ông nói là ông biết, bởi vì chắc chắn là không có chuyện gì mà không có Putin đứng sau lưng hết. Thế không? Đó là những cái điểm mà như vậy. Thì cái chuyện mà ông từ Wagner này đó, thì có nhiều người cũng đưa ra cái nhận định là thấy rõ ràng là cái chết của này đó là cho thấy rõ ràng là Putin đang tiến tới khẳng định cái quyền kiểm soát được cái Wagner hôm tháng 6, khiến cho ông có vẻ yếu đuối và kém hiệu quả. Bởi vì do đó mà thấy mình e ngại người kia để phải thanh toán những cái đối thủ của mình. Đó là những cái điểm đó. Thì hiện tại giờ cái dư luận của người dân Nga đó thì họ coi ông Prigozhin là người anh hùng dân tộc. Là bởi vì cô biết khi mặc dù đối với mình lên án cái cuộc xâm lăng của Nga, nhưng mà có thành phần mà cực đoan của Nga đó thì họ ủng hộ cuộc chiến. Thì thành thử ra khi mà cái lực lượng Wagner này mà đã chiếm được cuộc trận đánh đẫm máu ở tại Bakhmut, thì coi như là khi là sau khi đã chiếm rồi giao lợi cho quân Nga đó, thì họ thấy rõ nhưng đối với những người đó thì ông này là anh hùng dân tộc. Họ muốn yêu cầu chính quyền Putin phải tổ chức cái lễ quốc táng để coi như anh hùng y như quân đội. Đó là những cái chuyện mà dư luận ở bên Nga hiện ngày hôm nay. Thì ngoài ra đó thì những nơi mà căn cứ hay là những nơi mà từ đó thì người dân mà ở ngưỡng mộ họ lập những cái tượng đài của ông Prigozhin này, đó là những cái điểm mà bên họ đòi có tán đó. Thì hiện tại bây giờ cái Điện Kremlin Linh chưa có quyết định, nhưng mà đầu tiên họ nói rằng là cái chuyện an táng đó là những gia đình của những người chết, nhưng mà sau đó thì phát ngôn viên Điện Kremlin nói hiện giờ chưa có một quyết định, và khi đám táng đó không biết là Tổng thống Putin có thể tham dự hay không. Chứ họ chưa lúc đầu thì họ nói rằng là này là cái chuyện mà tổ chức mà lễ tang này là để gia đình của những người đó giải quyết, nhưng mà cái dư luận ở ngoài thì họ nói đây là anh hùng của dân tộc, là muốn phải tổ chức cái cuộc mà đó như tính cách là quốc táng. Đó là những cái điểm nói như vậy. Cuộc hiện tại đó thì cái sự mà ra đi của ông này thì có nhiều người lúc đó thì mình thật sự mình ghét ông này, thấy là cái người này là đồng quân đó, mà là một trong những người mà chỉ huy những đồng quân mà coi như là tệ hại nhất, coi như là giết người cướp của hãm hiếp những giai đoạn đầu đó ha, mình đóng ưa. Nhưng mà nói về đó thì thấy rõ rằng là Putin đã thanh toán cái đối thủ của mình.
Dạ vâng, thưa anh, nếu mà nói là chỉ thanh toán một mình cái ông đó thôi đó, thì trên cái chiếc đó 10 người, như vậy là những người kia coi như là cũng bị chung số phận, là coi như họ không biết gì, đúng không anh?
Đúng rồi, tội cô, những bởi người vì kia đó. Đó đã có những người phụ tá đắc lực trong cái tổ chức Wagner đánh lính thê này, có nhiều là như thành phần lãnh đạo cao cấp của đó. Thì thật sự là Putin muốn giải tán cái
Wagner
lực lượng thế này, mà muốn thành từ do đó mà có phản ứng của cái ông Tùm Wagner này mà để mà tới cuộc diễn hành tìm công lý mà về mất cao trước đó,
vâng.
Mới có tạo ra những cái rút mắt đó.
Dạ vâng, như vậy là coi như là ông muốn thanh toán đối thủ. Vâng, thưa anh, cảm ơn anh. Là còn về cái mình nói tới cái vấn đề bên Thái Lan anh ạ, sự trở về của chính trị gia ông Thanksin Shinawatra cùng với việc ứng cử viên của đảng Futai đó, ông Srettha được đề bạt cho vị trí thủ tướng, đã dấy lên đồn đoán về một cái thỏa thuận phía sau hậu trường. Về nước sau 15 năm sống lưu vong, ông Thaksin đã được đưa từ sân bay Don Nguyen tới một cái trại tù để kiểm tra sức khỏe. Thì tại đây người ta công bố ông sẽ phải thi hành án tù giam 8 năm ngay từ thứ ba tuần này, sau ba vụ kiện đã hoàn tất. Sau khi trở về Thái Lan thì ông Thaksin đã phải nhập viện vào đêm đầu tiên sau khi thụ án với những lo ngại về tim và huyết áp của ông. Thì tin tức về việc ông phải chuyển đến bệnh viện trong đêm đầu tiên này đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, từ quan điểm đến từ quan tâm đến giễu cợt. Thì nói chung lại thì theo anh đây có phải là một cái sự sắp đặt, có sự thỏa thuận ngấm ngầm không thưa anh?
Thì cái đó là đương nhiên vậy cô, chứ bởi vì cái ông lưu vong, mặc dầu thật sự có thời gian của ông Thaksin mà ông lưu vong ở bên ngoài, nhưng mà cái uy tín nó cũng vẫn còn ảnh hưởng đến cái chính trường Thái Lan rất là nhiều. Thì bởi vì thật sự khi mà ông cầm quyền, trong thời gian ông cầm quyền đó, thì ông không có muốn cộng tác với cái đảng mà gọi là bảo hòa, là những quân đội. Tức vì cô biết cái thường thường họ cái tại cái chiến trường mà bên Thái Lan đó thì có những người gọi là ở Bangkok, mà những cái đảng đó là cho những cái người giàu có mà bỏ quên những người dân nghèo ở vùng nông thôn. Thì khi mà thủ tướng ông Thaksin này lên thủ tướng đó thì ông lại đặt nhắm giờ cái những nâng cao cái đời sống của người dân ở nông thôn. Nó vì ông thấy cái người mà ở thành thị đó được hưởng cái lợi lộc nhiều mà bỏ quên đi đó, thành tử cái ông có chủ trương đó. Thì lúc đó cái người dân đã coi ông như một thần tượng, thì cái nhóm mà bảo hoàng đó sẽ e ngại là mua lu mờ đi cái hoàng gia, thành tử do họ muốn thương lượng với ông Thaksin là để mà có một cái vai trò khi ông này thì tránh xa đó. Do đó mà năm 2006 thì ông là bị coi như là bị đảo chánh, lúc mà đó ông đường đi công du ở nước ngoài. Đó là những cái điểm mà anh nhớ công du nước ngoài, hình như là tham dự tới cái cuộc họp ở Liên Hiệp Quốc tại New York là phải. Đó là những điều đó, cô thấy không? Thì thành thử ra cái kỳ cuộc bầu cử sau kết quả bầu cử của bầu cử hôm tháng 5 vừa rồi đó, thì cái đảng gọi là Move Forward là đảng tiến lên thì coi như là dẫn đầu. Mặc dầu trong chính trường lúc đó là cái đảng phiêu thái này rất là mạnh, nhưng qua cái cuộc bầu cử đó thì cái người cử tri trẻ ra nó đáp ứng được nhu cầu Hồi giáo nó mạnh, họ nói lên là họ phải là làm ra luật để mà không thay gì ở đó mà xúc phạm hoàng gia ở từ 15 năm tù, thì họ thấy vậy là quá nặng, là họ muốn sửa luật hoặc bỏ điều luật đó tất cả đó. Thành kỳ mà cái lãnh tụ của đảng này thắng cử thì đáng lẽ là được ra thành lập chính phủ, nhưng mà bên cái thượng viện của quốc hội đó lại không chấp nhận. Mà cô biết 250 cái người thượng nghị sĩ này lại được chỉ định chứ không phải là được dân bầu, nhưng mà họ phủ nhận, thành thử nó kéo dài tới nay là gần 3 tháng. Thành ra có do đó mà có những cái cuộc thương lượng ngầm như cô nói. Thì theo mà cái làm này đó là do cái chuyện trở về của mình. Thì tới ngày hôm nay đó thì cái bên cái một doanh nhân mà cái người mà lãnh đạo của bên một trong những người lãnh đạo của đảng phiêu thái là ông Seta Thavisin lại không phải là người dân bầu, mà đặc biệt là không có giới trẻ bầu ra. Thì theo cái hiến pháp đó, hiến pháp mới 2017 này đó, thì nó lại có thêm làng ra cái thủ tướng của đảng nó không nhất thiết phải là cái người dân biểu. Rồi cô nhớ biết tỷ dân mấy quốc gia bên ngoài này đó là những người mà lãnh tụ của đảng mà đa số thì cũng phải là dân biểu, nhưng mà cái này nó bỏ, nó không nhất thiết là cái người mà phải là dân biểu. nghĩ tông đảng ông chọn ai cũng được hết. Đó là những điểm mà sở dĩ anh nhỏ ngoặt chỗ này đó, thì bên cái đảng đối lập ông cái phiêu thái này họ cũng tác đồng rồi một điều đó, họ thấy rõ ràng là có lợi. Bởi vì khi mà ông Thaksin cũng như bà Yuen Luck là em gái của ông lúc làm thủ tướng á, không có gì sai hết á, nhưng mà lại đi vi phạm dần những cái điều luật mà nó ấn định là người dân biểu không phải được làm cái đó. Nhưng mà giờ trong cái vai trò thủ tướng thì ông phải thi hành những cái chính sách đó, kế hoạch đó phải mới được. Thành ra nó vi phạm, họ lợi dụng chỗ đó để mà họ kết tội này kia đủ thứ đó. Đó là những cái điểm thành thử ra. Bây giờ cái lối mà để mà cái người này không phải là dân biểu thì họ làm đó không có vi phạm cái điều luật mà nói là người dân biểu không được làm. Tôi thấy không? Đó là những cái điểm đó. Thì khi mà đây có một sự thương lượng đó thì cái ông này lên thủ tướng, thì ông Thaksin này được cái ông cụ thủ tướng Thaksin này thì là ông lưu vong như cô nói là 15 năm.
15
thì
năm.
Ông 15 năm nghe trở về thì ông có những tuyên bố của ông đó, tôi không muốn xúc phạm mọi người, tôi cũng muốn mọi người yêu thương lẫn nhau, tôi muốn đất nước được hòa bình. Thì ông nói tôi già rồi, ông bị năm nay 74 tuổi rồi, thì tôi nhớ con cháu, tôi muốn sống gần gũi bên gia đình được trở lại đây. Thì theo cái chuyện mà anh thấy đó thì cô nói thì tới đó rồi thật sự là chở thẳng vô cái nhà thương của cảnh sát. Thì theo anh biết chắc chắn cái chuyện này đương nhiên có cái sự thương lượng không rồi, chứ không có cái vấn đề mà nào ngẫu nhiên hết á.
Yeah.
Đó là anh trả lời câu hỏi đó là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Nói về cái ông Thaksin này là cũng đã lâu lắm rồi. Hạnh Dung cũng thấy là nếu mà ông không mà sống lưu vong cái thời đó là chắc có lẽ ông cũng đã bị coi như là không yên, đúng không anh?
Đúng rồi cô, bởi vì lúc đó nó kiếm chuyện đủ thứ à. Cứ giống y như mình
lúc
mấy chế độ
là
không
sai. Theo như Hạnh Dung biết là
yếu thế rồi, dạ, nào vi phạm luật này.
Dạ vâng.
Đại khái đủ thứ.
Dạ, dạ. Bởi vậy cũng người người mà được lòng dân nhiều quá rồi cũng ảnh hưởng, cũng thiệt là khổ, làm chính trị cũng không sướng chút nào.
Có gì cô thấy có gì đâu, thì vắng nhân tổng thống tụi mình đây.
Dạ vâng.
Thấy không? Được
dạ.
Được lòng dân nghĩ đất nước, nhưng mà thiệt hại cái quyền lợi của cái bình đảng dân chủ thì giờ họ cũng làm càng không đủ thứ hết. Đó là những cái điều mà thấy gần như cái nền dân chủ mà nếu mà người dân không thức tỉnh thì chắc Hoa Kỳ trong tương lai cũng chưa hẳn gì là chế độ mà tự do dân chủ nhất thế giới đâu. Đó là những cái điểm bởi vì qua thấy những cuộc mà để trận đứng đối thủ của mình bài ra đủ tòa trống đó. Đó là những điểm mà chúng ta thấy thành cái huống gì ở Thái Lan cơ.
Dạ vâng. Dạ vâng thưa anh. À, bây giờ trở lại trong cái vấn đề mà cuộc tranh luận á, trong cái cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa thì có 8 ứng cử viên tham gia tranh luận, gồm có thống đốc bang Florida Ron DeSantis, tỷ phú Vivek Ramaswamy, thượng nghị sĩ Tim Scott, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là Nikki Haley và cựu phó tổng thống Mike Pence. Thống đốc bang North Dakota là Jude Burcum và tổng cựu thống đốc bang New Jersey là Chris Christie và cựu thống đốc bang Arkansas Asa Hutchinson. Thì ngoài ông Trump á, còn có 3 ứng cử viên khác vắng mặt là ông Perry Johnson, ông là doanh nhân tại bang Michigan, ông Larry Elder, người dẫn chương trình truyền hình và cựu ứng cử viên thống đốc bang California, và bà Frances Suarez, thị trưởng Miami, và ông Will Hurt, cựu nghị sĩ bang Texas. Thì anh nhận xét cái cuộc tranh luận này như thế nào vậy thưa anh?
Cô wow. Thì cái những người mà cô vừa liệt kê có những người nhắn mặt đó.
Dạ.
Thì đó mặc nhiều người đó tuyên bố ra tranh cử nhưng mà họ không đủ cái túc số là 1%, tối thiểu là 1% thì mới được ra để mà cái buổi là debate trong nội bộ.
Dạ, thiếu khoảng 40.000 người gì đó phải không anh?
thiếu không đủ là tối cái tối thiểu là cái là phải 1% nha đó.
Dạ.
Thì cái người này là nó do đó mà không phải là vì họ không tới với mặt, nhưng mà tại vì họ không được tham dự trong cuộc đi vé đó.
Dạ.
Đó thì kêu tám cái câu hỏi đó thì nhận xét thế nào đó, thì anh thấy tám cái ứng viên mà cháu Đảng Cộng Hòa mà bữa lên trong cái sân khấu đó ha, thì không có cái ứng viên nào mà nổi bật lên hết trơn á đó mà người. Tuy nhiên á thì mặc dầu không có tổng thống Trump tham dự trong này, nhưng mà cái không ai vượt qua khỏi cái mức tín nhiệm của tổng thống Trump. Thì trong cái buổi mà debate này đó thì nó có những vấn đề lọt đề ra như là lệnh cấm phá thai, thực tế biến đổi khí hậu, tội phạm đô thị, giáo dục của tiểu học, từ tiểu học tới trung học, cái lại là K-12 đó, nhập cư, nước Nga và chiến tranh Ukraine, và sự trỗi dậy của Trung Cộng. Đó là cái muốn cái đề tài mà để trao đổi giữa các ứng viên trong cái đêm tranh luận đó. Thì dự khắc việc rõ ràng là chúng ta thấy rằng là những cái họ chưa có thể hiện đầy đủ mà thoáng qua cái đó, thì chúng ta thấy những cái lập luận tranh cử đó không có cái gì đặc biệt và cũng không có tạo lực thế nào mà để vượt qua trong tương. Thì cái điều mà anh thấy nó cả bữa đó anh có theo dõi thì thấy đó, nhất là ông cụ thống đốc New Jersey Christie, rồi cụ thống đốc Nam Carolina là Nikki Haley và cụ phó tổng thống Mike Pence. Khi mà họ ba mấy người này mà đặt ra những lời mà chỉ trích của tổng thống Trump đó thì là tiếng la ó gì họ thường phản đối cho là nghĩa là những cái lời mà chỉ trích đó là họ lo phản đối. Thì cụ thấy cái thành thử ra có những cái người mà ta thấy là coi như là họ nhất là ông Christie, thì khi mà làm vậy sao quá đó thì ta phô ta những người mà chỉ thích cái tổng thống Trump đó là cái phô nó xuống âm, là tự như cái ông mà cụ thống đốc New Jersey đó là ông Christie đó là xuống âm từ âm 44, còn cái bà mà Nikki Haley là từ âm 14 và ông Mike Pence cũng từ âm 14-16 vậy đó, chứ không phải đến từ chứ một.
Wow.
Đó là những cái điểm mà người ta hỏi ưa thích để đó là ông đỡ đưa làm cái chuyện đó. Đó là những cái rồi cái phần mà cái tổng số 8 người này đó thì dẫn đầu một sơ bộ, thì trong 15 thì cụ tổng thống nổi lên từ cuộc tranh luận đó ông không có, nhưng mà lại ông lại là luôn luôn nổi lên, nhất là khi mà cái ông mà ứng viên mà Vivek Ramaswamy đó là cái người một người chết này chết là người Mỹ gốc Phi Châu, ông là một thương gia một tỷ phú đó. Thì ông lại là cái người mà có gần như là mỗi khi mà tấn công tổng thống thì ông này lại là binh vực đã phá đây liền. Nên ông nói đó là những cái điểm mà thấy không, thì khi mà khán giả mà thử cái sự trung thành đối với tổng thống Trump đó thì cho làm cho mấy người kia là họ cũng bắt đầu họ soi chiều, không có dám mà cái ý nghĩ giống nhất là ông Christie đó. Anh thật sự lúc ở nhà anh nói thì anh nói với bà xã anh rất hèn cha này, anh ghét quá nhiều chừng sao rồi thì thấy thì thăm dò là nhiều người cũng ghét giống như anh cái kiểu mà đi chỉ trích ông Trump thế này kia, thì anh thấy ông này đối với ông này đó là gần như là ông tay sai bên Đảng Dân Chủ chứ không phải bên Đảng Cộng Hòa.
Dạ. Mà ngộ ha, mà càng chỉ trích tổng thống Trump thì tự nhiên cái chỉ số ủng hộ nó càng tăng ngộ vậy đó. Thành ra tổng thống Trump đâu có cần ra phải debate làm gì, ông ở ngoài đúng vậy rồi. Thôi bà con càng nói ông Trump càng nhiều thì ông Trump lại càng được nhiều cái sự ủng hộ.
Chưa đó bao giờ thấy nói câu
kỳ
đó
lạ ghê luôn.
Dạ. Anh nói là chỉ chẳng hạn giờ giống như cái tỷ số ở bên quận Khuôn Tân của bên Gọt Gia đó.
Dạ.
Nghe không? Thì cái ngày mà ông đi phải đi vô vô tại tù để mình lăn tay, nếu mà không có đóng băng lại nó nhốt,
dạ.
Thấy không? Đó, thì lại nghỉ trong vòng 24 tiếng một ngày buổi đó đó, dạ. Là cái quỹ mà tranh cử ông lên 4 triệu mấy, và sau 24 tiếng đồng hồ là lên tới 7 triệu 2. Có thấy không? Nghĩa là bên đảng Dân Chủ họ nghĩ rằng họ làm nhục con Trump, nó chụp cái hình nó đưa nó cho release ra ngoài này kia. Thấy không?
Tưởng càng rằng
làm
lên.
Nhục thì ông mất thì càng, ông càng lên. Rồi cái bên phần mà mấy cái ủy ban mà trong cái ủy ban tranh cử của ông đó thì lại dùng cái hình ảnh đó đưa lên thì càng gây quỹ nhiều hơn nữa. Đó là những cái thành định thành thử ra cô thấy đó, cái người dân Mỹ họ đâu có phải mà mù quáng mà để tin những lời nói gạt của bên đảng Dân Chủ hay là những người báo truyền thông chính tả. Yeah. Họ có cái nhận định riêng của họ chứ, phải không?
Dạ vâng. Rồi, như vậy là theo như anh thấy là những cái người đó đó mới đầu thì nhưng mà họ cũng nghĩ theo như Hành Dung biết là có bản tin nói rằng là nếu thí dụ như mà ông cựu tổng thống Donald Trump đó mà bị kết tội thì hình như những người này hình như 6-7 người gì họ sẽ sẵn sàng ủng hộ ông Trump thì phải không anh? Cái
đúng
bản tin đã nói như vậy đó anh.
Thì cái hướng dẫn chương trình đó nói để thí dụ ông Tâm bị bắt giam,
dạ.
Nghe không?
Dạ.
Thì hỏi mấy người sao thì trong đó có 7 người nhanh tất cả, mặc dầu lúc ông Ritchie nghe là chỉ trích ông Tâm này kia nhưng mà lại trong những người đó là đều giơ tay là đó tôi sẽ sẵn sàng ủng hộ ông Tâm để mà ra tranh cử, dạ. Chỉ có cái ông Kennedy Hintz, thống đốc của Florida thì con lừng khừng chừng sau mới chậm chạp thấy người ta đưa lên rồi mới đưa tay lên lỡ một. Đó là cái điểm mà ta chỉ tích rồi, thấy không?
Dạ.
À, thì ngoài ra trong cái cuộc tranh luận này đó thì anh thấy luôn là cái ông mà Ramat quay là cái người mà cũng là cái đó là ủng hộ trong thông tin đó. Thì trong khi đó thì anh nhớ trong cái buộc mà nói về khí hậu thì ông đó ông nói biến đổi khí hậu, ông cho đó là không tin, cho đó là nó láo giả dối, em thì bị phản ứng. Cũng tỷ như là ông nói là cái đồng tiền mà để mà đổ cho cái cuộc chiến bên Ukraine là không có chính đáng lắm.
Yeah.
À, thì tranh luận thì lúc dưới cái bà thắt lây đó thầy ông bà kia đó vấn đề đó là nếu bằng cái để Nga thắng Ukraine thì tất nhiên là cái nền an ninh của thế giới bị không ổn định, thì nếu mà cho tránh những cái điểm để mà tăng xuống đây ha,
yeah.
Thì người ta nói là cái ông mà Ramat Kwanmi này đấy là người thua cuộc lớn trong đêm thì bà Haley là người chiến thắng lớn nhất, thấy không? Vì bà cứng rắn về cái an ninh quốc gia, đảm bảo nơi biên giới, thông minh về giáo dục, bà cũng ứng xử đi dành những quan điểm về chiến thắng phá thai. Thì trong cái bữa phá thai đó thì cái ông Mike Pence thì ổng gần như là cứng như là phải chống đối đằng kia. Thì như cái bà này đó thì bà cũng bà Nguyễn Kiệm mới nói đó thì mình phải giật giật quá, tôi là những người mà cũng pro life, tuy nhiên chúng ta phải hiểu được những cái tâm trạng riêng của cá nhân đó, thành thử ra phải nên tiếp cận cái nào, ví dụ chẳng hạn giờ là phải có cho thuốc ngừa thai, có những chuyện về người thai, và khi phá thai thì cái vấn đề mà cấm phá thai mà chậm, thí dụ chẳng hạn giờ ấn định làm 12 tuần thì như hoặc là như hồi trước thông qua cái luật liên bang là 15 tuần không thể hơn được. Đó là những cái điểm đó thì cái người mà gọi là trung dung thì họ thích, bởi vì nếu mà cái chuyện phá thai mà chỉ có 6 tuần đó ta chưa biết gì hết đó thì cái chuyện đó nó cũng quá đáng. Là chữ duy nhất là những cái phụ nữ trẻ thì thành niên đó thì nó không nắm vững đến người này thành phải nguyên chuyển từ vấn đề đó, thì bà này là được cái điểm đó cơ.
Dạ vâng. Nhưng mà nói chung lại Hạnh Dung thấy là đa số mà những người mà hay nói lại thì những cái chính sách của họ thì họ cũng lấy đa số là lấy giống theo của ông cựu tổng thống Donald Trump anh.
Đúng rồi cô, vì lúc ông Trump ông có nói ông chỉ thích cái vấn đề mà 6 tuần đó.
Dạ.
Ông nói đó là nó không phù hợp quá, phải tới giới hạn. Thì đi dự ít nhất là thí dụ 12 tuần hay gì vậy đó.
Dạ.
Đó để mà cho người ta có một sự chín chắn, làm biết chắc chắn chứ giờ có 1 tháng rưỡi. Mà thí dụ cái người đàn bà mà tắc kinh 1 tháng làm sao ta biết được. Có làm sao ta biết người ta thụ thai hay không. Thì cái đó hơi quá quá.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thời lượng của chương trình đã không còn nữa thưa anh. Hành Dung cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Và cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp anh trong thứ hai tuần sau ấy. Và thứ hai tuần sau hình như là Hành Dung đi vacation à, anh ấy ơi, anh Bình ơi. Dạ vâng, cảm ơn anh một lần nữa nha.
Rồi, cảm ơn cô Dung. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần thời lượng hôm nay chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa,
rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.